Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 95, con gái cùng con trai, góc truyện audio.com, edit, Huyền Phạm beta, Sakura hả, Liên Thủ Tín cúi đầu nhìn Liên Mạn Nhi, hắn có chút không rõ ý tứ của Liên Mạn Nhi. Hắn và Trương Thị không có đánh qua trẻ con, mà là Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, hai đứa con trai cũng không có đánh qua, càng không có động đến một ngón tay của Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, cha không có đánh con a hát, con gái nhà mình thương còn không kịp, như thế nào sẽ động thủ đánh. Liên Mạn Nhi liền mân mê miệng, dùng ngón tay chỉ Liên Thủ Tín cùng Liên Diệp Nhi. Cha khuyên Tam Bá cùng Tam Thẩm về sau đều đừng đánh Liên Diệp Nhi nữa. Liên Mạn Nhi liền ghé vào bên tai Liên Thủ Tín, giả bộ như hạ giọng nói, lại cố ý để Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị nghe thấy lời của nàng. Nha, Liên Thủ Tín bây giờ mới hiểu được, hai chúng ta cũng không có đánh trẻ con, Liên Thủ Lễ lên tiếng, việc ngày hôm nay ta là bị bắt buộc không còn cách nào khác. Dùng phương pháp đánh con mình đi nịnh nọt Chu Thị, Liên Mạn Nhi cho là không đúng. Nàng nhớ rõ tựa hồ thập nhị tứ hiếu trong chuyện xưa, có một câu chuyện về hiếu tử cùng hiếu phụ. Hai vợ chồng vì để hiếu thuận với lão nhân, cảm thấy con trai là thứ vướng víu, ăn hết lương thực vốn bọn họ dùng để cung cấp nuôi dưỡng lão nhân, vì vậy hai vợ chồng quyết định đem con trai chôn sống. Kết quả không may bị người trông thấy, trẻ con được cứu sống, hai vợ chồng được xưng tán là chí hiếu, từ đấy về sau mỹ danh được lưu muôn đời. Liên Mạn Nhi nhớ rõ, lúc trước tại thời điểm nghe câu chuyện này, phẫn nộ trong lòng quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng thậm chí nghĩ hai vợ chồng kia làm bộ muốn chôn nhi tử, là cố ý để cho người khác trông thấy, cũng không muốn tin tưởng có người cha mẹ ngu xuẩn và nhẫn tâm như vậy. Không có cách nào khác cũng không thể đánh Diệp Nhi à. Diệp Nhi là đứa con duy nhất của hai người. Liên Mạn Nhi lên tiếng, Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị đều không còn từ nào để nói. Con biết rõ cha không phải thật tâm muốn đánh con, Liên Diệp Nhi lên tiếng giải thích, Tam ca, việc này đệ xác thực muốn khuyên ca hai câu. Diệp Nhi so với Mạn Nhi nhỏ hơn một chút cũng là 10 tuổi đi. Cô nương nhà ta ra mặt đều mỏng, chính nàng đã làm sai chuyện gì cũng là nên hào hào nói chuyện, không nên đánh. Liên Thủ Tín đối với Liên Thủ Lễ nói, Liên Thủ Tín thật sự nghĩ như vậy. Hắn và Trương Thị về phương diện giáo dục hài tử đều là ôn hòa, ưa giảng đạo lý, chưa bao giờ động thủ. Đương nhiên mấy đứa con mình cũng là người thông tình đạt lý, không khiến người khác bận tâm. Liên Thủ Lễ gật nhẹ đầu đồng ý. Hôm nay là nhờ Liên Diệp Nhi đi tìm ông nội về, là nhờ muội ấy, ông nội mới làm chủ cho Tam Thẩm. Diệp Nhi thế nhưng là đại công thần, một chút cũng không thua kém con trai. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Triệu Thị đưa tay sờ lên đầu Diệp Nhi. Diệp Nhi là đứa trẻ ngoan, Tam Bá Tam Thẩm, hai người về sau có tính toán gì không? Liên Mạn Nhi nói đến đây liền hỏi Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị. Dự định về sau, Liên Mạn Nhi liền nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, sau đó liền leo lên giường gạch tại bên người Trương Thị ngồi xuống. Tam Bá Tam Thẩm, hai ngươi hiện tại chỉ có một mình Diệp Nhi, các ngươi về sau không phải đều nhờ toàn bộ vào Diệp Nhi sao? Liên Mạn Nhi tiếp tục chỉ điểm vợ chồng Liên Thủ Lễ. Chuyện về sau này ai cũng không biết sẽ như thế nào. Có thể về sau Tam Bá cùng Tam Thẩm sẽ có con trai, nhưng bây giờ, hai người nên tính toán nhiều một chút. Tam, góc truyện audio.com, Thẩm luôn lo lắng, hãi hùng, không phải là sợ về sau không có chỗ dựa vào sao. Liên Mạn Nhi thấy hai vợ chồng vẫn không rõ, liền phải nói lại một câu. Cái này Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị liếc nhìn nhau một cái, rồi chuyển ánh mắt tới trên người Tiểu Thất. Ta muốn nói, có thể cho Diệp Nhi kén rể a hát. Trương Thị vội hỏi, nàng là mẫu thân nên đối với vấn đề bên trên tương đối nhạy cảm. Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị ánh mắt có chút ảm đạm. Vì các người đang suy nghĩ gì a hát, không phải ở rể là cho làm con thừa tự, mạch suy nghĩ lại không thể mở rộng ra. Liên Mạn Nhi thấy bọn họ như vậy không khỏi xoa chán. Tam Bá Tam Thẩm, cháu muốn nói, hai người nên đem Diệp Nhi đi làm con nuôi. Liên Mạn Nhi dứt khoát nói rõ ra, đem Diệp Nhi làm con nuôi. Triệu Thi lặp lại những lời này, chuyện như vậy cũng không phải là không có. Trương Thị nghĩ rồi nói, ta nghe cha ta từng nói qua thôn bên của chúng ta đấy, có một hộ như vậy. Hai lão nhân cũng chỉ có một con gái này từ nhỏ đã nổi danh là đanh đá, lớn lên cũng không sai. Nàng nói muốn lấy chồng, cha mẹ nàng liền tìm một người cho nàng, cần nàng làm chủ gia đình, nàng không có điểm lợi hại không được. Con gái kia có khả năng làm, trong nhà, bên ngoài đều do nàng làm chủ, về sau tìm con rể đến nhà, là một nghệ nhân. Vợ chồng son trải qua thời gian tình cảm càng ngày càng tốt, sinh một đứa con trai, mang họ của con gái kia. Liên Mạn Nhi nghe nói gật đầu, tuy nhiên lại nâng lên nói chuyện kén rể rồi, nhưng lời nói nửa đoạn trước rất hợp tâm ý của nàng. Liên Diệp Nhi nghe Trương Thị nói, càng nghe càng nhập thần, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ. Việc này trước kia ta không dám nghĩ tới. Triệu Thị Liên nói ra, ý tứ trong lời nói của nàng là tán thành cái biện pháp này. Liên Thủ Lễ không có lập tức nói chuyện, hẳn là đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Liên Mạn Nhi biết rõ, đây đối với vợ chồng Liên Thủ Lễ mà nói là vấn đề lớn, bọn hắn phải có thời gian cân nhắc cẩn thận. Nàng tin tưởng hai người họ rồi sẽ hiểu rõ ràng. Chỉ cần vấn đề này suy nghĩ thông suốt, Triệu Thị cũng không cần trước mặt Chu Thị ăn nói khép nép. Liên Diệp Nhi sẽ càng được chú ý, một nhà ba người này đều là người chịu khó, thế nào qua thời gian không gặp được cái tốt cơ chứ. Cơm tối là do Trương Thị tự mình chuẩn bị, một tháng này đều là các con hầu hạ nàng. Trong nội tâm Trương Thị vừa là an ủi, vừa là đau lòng. Bởi vậy đặc biệt chỗ công phu, một lá gan heo được nàng rửa sạch nhiều lần, dùng dao thái thành lát mỏng, lại dùng muối, gừng, hạt tiêu các loại cùng gia vị tẩm ướp bên trên. Sau đó liền đem chảo đun nóng, thêm vào chút dầu, rắc vào hành thái, tỏi băm, hoa hồi, nước tương rồi đem chiên thơm lên. Lại đem xương sườn rửa sạch đem xào, xương sườn là Liên Mạn Nhi đã để hàng thịt chặt nhỏ rồi, đợi xương sườn thay đổi màu sắc lại cho đậu rắc cùng cà sắt nhỏ vào, đảo một hồi, cho đủ nước. Lại đem bột mì nhào kỹ, làm thành màn thầu rồi cho vào bát tô bên trong lồng hấp, dậy nắp nồi, bắt đầu nhóm lửa. Liên Mạn Nhi vốn là muốn làm sườn xào chua ngọt nhưng ở nông thôn, bình thường người ta rất ít xào rau, mà làm những món quen thuộc giống như Trương Thị làm vậy. Đợi các loại đồ ăn chín, liền làm tiếp một lá gan tiêm, thế là có bữa ăn ngon rồi. Cái này ở đại viện không đến nỗi quá chói mắt. Đợi nồi hầm cách thủy cùng màn thầu chín, đều dùng chậu lớn múc ra. Trương Thị xào rau không cần người khác nhóm lửa, nàng tự. gocchuyenaudio.com, làm một mình là được. Trương Thị châm củi, cọ nồi, tra dầu, xào rau, một loạt động tác liên tục. Trương Thị đem lửa bên trong lò tăng thêm, những miếng gan thái mỏng, chỉ cần dùng sảnh sắt lật mấy cái liền biến sắc, lá gan tiêm ở bên trong, dùng làm tiêm tiêu phối đồ ăn, lúc mốc ra thật sự là hương sắc vị đều đủ. Bữa ăn với đồ ăn ngon, đương nhiên là muốn đưa đến cho Liên lão gia. Liên Mạn Nhi liền bưng chén lớn đến phòng trên, bên trong phòng trên cũng đã mang ra cái bàn, đang chuẩn bị ăn cơm. Mạn Nhi thầm hỏi cháu một việc, Hà Thị liền ngăn Liên Mạn Nhi lại, cách Trương.